Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp. Đây là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động. Thành kính lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ. Hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi cung cấp cho người dân tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam. Nhiều hãng truyền thông và các tổ chức quốc tế đã có những bài viết và báo cáo đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng giữa Israel và Iran, đồng thời kêu gọi hai bên giảm leo thang ngay lập tức. Hơn 2.300 người đã được huy động ứng phó với đám cháy rừng ở tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được tôi luyện trong khó khăn gian khổ, kết thành ý chí sắt đá, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm và những tiến bộ của thời đại, lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự lần thứ hai được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát cơ động trong 50 năm qua. Thủ tướng cho biết, đất nước ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ, phá hoại khủng bố chống lại Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân ta. Nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động, phải thực sự tinh nhuệ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vũ khí hiện đại, không ngừng đổi mới tư duy hành động, kỹ chiến thuật, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thật tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ huy quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Công an và sự giám sát của nhân dân, phải thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, quyết tâm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động, thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và hậu cần kỹ thuật.
Chúng ta mong muốn và tin tưởng trên nền tảng truyền thống vẻ vang anh hùng của 50 năm thành lập và chiến đấu trưởng thành với khí thế mới, động lực mới, tinh thần mới, còn đảng, còn mình. Lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân anh hùng nói chung sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luôn dũng cảm, chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình, xây dựng văn hóa tận trung, chia sẻ, thấu hiểu và ngày càng tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân, kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm, nhân văn, có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự, vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin chúc các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, quân hùng tướng mạnh, sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Sáng nay, tức ngày 6 tháng 3 âm lịch, tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền Mẫu Âu Cơ thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã tổ chức lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân bắt đầu.
Đúng 7 giờ, trước điện thờ Đức Quốc Tổ, trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đông đảo đồng bào thực hiện nghi lễ dâng hương hoa, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, hạnh phúc trường tồn, mưa thuận gió hòa, cuộc sống người dân ngày càng no ấm. Con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp tục truyền thống tiên rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, góp phần tâm sức trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển. Sau lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ.
Là người dân Việt Nam thì tôi rất là tự hào và lúc nào cũng nhớ về cội nguồn. Đỗ Tổ Hùng Vương thì là người dân Việt Nam, ai cũng mong muốn được nhớ về cội nguồn, để mà về thắp hương cúng bái tổ tiên, rồi là mong cho quốc thái dân an và cuộc sống mọi người được no ấm.
Lần đầu tiên được về với đất tổ, bản thân thấy rất là thiêng liêng. Bản thân tôi đã cảm nhận được cái sự thiêng liêng của di sản văn hóa dân tộc. Và qua cái lễ giỗ quốc tổ này thì bản thân tôi cũng kể lại trong cái lễ giỗ quốc tổ ngày hôm nay để cho lớp trẻ mai sau nối tiếp và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn công đức tổ tiên là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Nhớ về Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ đã khơi mạch nguồn cho dân tộc, tạo dựng cơ đồ, đặt nền móng cho sự phát triển của dân tộc quốc gia sau này. Con cháu Lạc Hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ngày qua thì dư luận có ý kiến trái chiều khi mà dự kiến lấy tên xã, phường, thị trấn mới sau khi sáp nhập bằng cách ghép tên từ xã cũ. Với cách ghép đôi này thì người dân là sợ mất tên đã gắn với lịch sử, văn hóa lâu đời ở địa phương. Và hôm nay thì Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết sẽ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có liên quan chỉ đạo xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện trước ngày 10 tháng 5 thông qua Hội đồng Nhân dân cấp xã trước ngày 15 tháng 5 thông qua Hội đồng Nhân dân cấp huyện trước ngày 25 tháng 5. Theo đó, việc đổi tên địa giới hành chính mới phải được lấy ý kiến của nhân dân là cử tri ở đơn vị hành chính cấp xã, chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo hình thức phát phiếu, trình tự, thủ tục, thời gian, mẫu phiếu, lấy ý kiến cử tri và các nội dung khác thực hiện theo quy định của Chính phủ. Sau khi thực hiện các quy trình về lấy ý kiến cử tri, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Theo dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Nghệ An đến năm 2025, sau khi sáp nhập, sắp xếp, tỉnh sẽ còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện và còn 411 đơn vị hành chính cấp xã.
Theo tin của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại khu vực miền Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng đang thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã phường và từng bước sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập các xã phường.
Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2023-2025, địa phương này sẽ sắp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 phường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Thị Nại thành một đơn vị hành chính cấp xã mới là phường Thị Nại, giữ lại tên gọi hiện nay của phường Thị Nại, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 phường Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Trần Phú thành một đơn vị hành chính cấp xã mới là phường Trần Phú, giữ lại tên gọi hiện nay của phường Trần Phú. Qua rà soát, có 53 cán bộ công chức viên chức của 6 phường khi sắp nhập bị dôi dư. Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, thành phố có trách nhiệm giải quyết đối với cán bộ công chức dôi dư của các phường sau khi sắp xếp. Ngoài chính sách của Trung ương thì Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố cũng ban hành chính sách hỗ trợ thêm những đối tượng này. Thành ủy Quy Nhơn đề nghị Tỉnh ủy Bình Định quan tâm chỉ đạo sớm có chính sách hỗ trợ đối với những cán bộ công chức viên chức thuộc diện dôi dư sau sáp nhập.
Vừa rồi xây dựng đề án thì sắp xếp cũng dự hòm lên kế hoạch thì nó sẽ có sự dôi dư ra khoảng 53 cán bộ công chức sau khi sắp xếp. Thì tôi kiến nghị đề nghị với tỉnh là nên xem xét cho các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng như là bên chính quyền, nếu có điều kiện mà thiếu biên chế mà thay vì tuyển thì cho xét tuyển. Cái số này chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ những cái trường hợp này về trình độ các tiêu chuẩn. Mà nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn thì nên cũng tạo điều kiện cho cái số dôi dư sau khi sắp xếp.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện 196 gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trong năm nay tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 22 Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực chọn nhà thầu, thực hiện 196 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia. Văn bản cũng nêu rõ, giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực. Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 4 này. Thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày 2 tháng 5. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
Thưa quý vị và các bạn, nói về Quảng Ninh hôm nay, nhiều người ví von rằng những con đường đến vùng di sản đang ngày càng ngắn lại và trải nghiệm mỗi ngày lại được nối dài bất tận. Con đường niềm vui ấy tại Tiên Yên là một ví dụ điển hình, chứng minh cho nỗ lực không ngừng trong phát triển hạ tầng giao thông thôn bản của tỉnh Quảng Ninh. Những con đường bê tông, giải nhựa khang trang, sạch đẹp, nối liền từ thị trấn tới xã, từ xã tới thôn, được hoàn thành bằng sự hợp lực của lòng dân, đem lại cho nông thôn Tiên Yên sức sống mới. Bài viết của Lan Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú Đông Bắc.
Ngày xưa đi lại đường khó khăn, bùn ơi là bùn, nhưng bây giờ đường nhựa bê tông rải đến tận nhà rồi, thế nên là bây giờ kể cả người già lẫn trẻ nhỏ rất là thích tiêu chí của nông thôn mới. Về huyện với cả các xã là đường rộng thoải mái. Bây giờ nếu mà nói về đi xa từ xã này sang xã kia thì quá tiện lợi luôn. Nhưng ngày xưa là chỉ cần từ Phong Dụ thôi sang đến xã Đại Dựng phải đi bộ hơn một ngày đường. Nhưng bây giờ thì đi xe máy tầm 45 phút nên nó quá tiện lợi so với ngày xưa. Nè, chúng em như người dân thì cũng rất là cảm ơn chính phủ và các đồng ngành ở trung ương với cả tỉnh, với huyện, cả huyện nhà, với cả xã.
Bà Chiếu Thị Hoa, người giao thanh phán ở Tiên Yên tự hào khi quê hương mình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bà Hoa cũng như người dân ở Tiên Yên đều tận tâm chung tay chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, bởi đây là một trong những điều kiện quan trọng để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Tiên Yên không chỉ huy động nguồn lực từ các chương trình dự án. Với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, mở đường và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, ra quân làm đường giao thông nông thôn. Chính quyền huyện Tiên Yên xác định xây dựng hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt để thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội, vùng nông thôn gắn với phát triển đô thị. 100% tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã được bê tông hoặc nhựa hóa. Ông Ninh A Sủi, bí thư chi bộ trưởng thôn Khe Quang, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên cho hay, quá trình vận động người dân hiến đất làm đường không phải ngày 1, ngày 2. Thôn Khe Quang, người hiến nhiều nhất cũng lên tới 2.000 đến 3.000 m2. Còn gia đình ông Sủi cũng hiến 300 m2 đất. Ông và người dân ở Khe Quang đều hiểu, giao thông nông thôn có phát triển thì cuộc sống mới đổi thay.
Khó khăn nhất là vận động hiến đất, không phải riêng lại giá lại được cả các xã. Là cứ này là cũng phải là hôm nay không được, mai cũng phải là cố gắng để chịu khó đi nhiều lần rồi phải khắc phục bằng cái mình tuyên truyền bằng cái cách để được nhân dân thuyết phục, được nhân dân để ủng hộ với chính quyền đảng và nhà nước. Anh cảm thấy là rất là tự hào về xã Đại Dực, với là rất là nhân dân, là một số là bà con nhân dân rất là tâm huyết nhiệt tình để hướng cái đất để mở cái đường vào cái đường làng ngõ xóm.
14 năm qua, người dân Tiên Yên đã hiến hơn 610.000 m2 đất các loại cho việc mở đường, xây dựng cơ sở hạ tầng. Anh Vi Xuân Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hà Lâu chia sẻ, có được kết quả như trên là do sự chung tay vào cuộc của toàn bộ người dân cũng như hệ thống chính trị của huyện. Đoàn Thanh niên cũng là lực lượng trẻ xung kích trong việc hiến đất, đóng góp ngày công với tâm thế tự nguyện, nhiệt huyết.
Trong đoàn viên thanh niên chúng em thì cũng đã tuyên truyền đến sâu rộng đến các bạn, đến hộ gia đình, tức là mỗi đoàn viên thanh niên là một tấm gương tiêu biểu, là một chiến sĩ đi đầu trong công tác tiên phong, là giới thiệu, làm công tác động viên cho gia đình hiến những phần đất khi có con đường mở qua để làm sao để góp phần chung để cho huyện nhà phát triển. Cái điều đấy rất là tự hào, nói chung là rất là sung sướng. Từ trung tâm xã của chúng em ra đến thị trấn Tiên Yên và hoặc là từ trung tâm xã về đến những cái thôn xa nhất của bản là gần đến 30 cây số mà đường bê tông gần như là 100%, nên là rất thuận tiện cho công việc của chúng em đi sinh hoạt cũng như là đi tuyên truyền cho bà con nhân dân.
Nhờ giao thông thuận tiện nên kinh tế của địa phương cũng có bước phát triển, dần giảm khoảng cách chênh lệch vùng miền. Với hệ thống giao thông hiện đại như hiện nay, Tiên Yên đang dần trở thành điểm nối phát triển kinh tế giữa các địa phương của vùng Đông Bắc Quảng Ninh.
Đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mục tiêu định hướng tương lai của dân tộc Việt Nam là sự lựa chọn chính xác đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập Đảng vào năm 1930, đã góp phần khơi nguồn sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước. Trải qua gần 50 năm thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo ra cơ đồ và vị thế mới trên trường quốc tế. Những thành tựu ấy gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, trong đó những phát triển sáng tạo về lý luận xây dựng và phát triển đất nước, nhất là thời kỳ đổi mới có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục hành trình trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đó là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thông điệp của Tổng Bí thư một lần nữa củng cố vững chắc nhận thức chính trị và niềm tin của cán bộ, đảng viên và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và động viên khích lệ truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tầm nhìn của Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Trong bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ bản chất, mục tiêu, động lực, con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
Tổng Bí thư đưa ra những cái căn cứ cả về lý luận, cả về thực tiễn khẳng định là mặc dù chủ nghĩa tư bản nó có những cái bước tiến, nó có những cái đóng góp to lớn cho lịch sử nhân loại, nhưng chính chủ nghĩa tư bản chứa trong mình nó khuyết tật dựa trên sự bóc lột, duy trì cái bất bình đẳng xã hội. Thì đây là một vài cái lý do mà Tổng Bí thư đã nêu ra tại sao lại lựa chọn cái mục tiêu xây dựng chủ nghĩa rồi của chúng ta là đúng đắn.
sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ một nước nghèo, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp, Việt Nam đã vươn lên đạt được nhiều thành tựu to lớn, tăng trưởng GDP những năm gần đây bình quân đạt từ 6,5 đến 7% hàng năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đã giảm từ 58% năm 1993 xuống dưới 3%. Tỷ lệ học sinh đi học và hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm đạt hơn 92%, đứng ở top đầu của khối ASEAN. Đã có 71 quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Từ thành quả này, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn bản chất ưu việt của xã hội chủ nghĩa là tất cả vì con người, hướng đến con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của xã hội. Một xã hội mà như trong bài viết Tổng Bí thư đã chỉ rõ, sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Với tư duy khoa học và tầm nhìn khách quan, Tổng Bí thư khẳng định, chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, cá lớn, nuốt cá bé. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Tổng Bí thư đã nêu ra những nhận thức rất mới, rất sâu sắc về những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội.
Chủ nghĩa xã hội Việt Nam phải là vì con người, vì cuộc sống của con người, của nhân dân, chứ không phải vì lợi nhuận của một nhóm người nào. Cái nhận thức đó là hết sức mới mẻ. Hay là chủ nghĩa xã hội Việt Nam là xử lý đúng đắn cái mối quan hệ giữa tăng trưởng phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, chăm lo cái an sinh xã hội.
Bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội là vì con người. Thông điệp này của Tổng Bí thư cho thấy giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam tương đồng với các giá trị mà nhân loại hướng đến là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Quan điểm của Tổng Bí thư đã giúp chúng ta thêm hiểu rõ chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội kiểu mới mà bản chất ưu việt là chế độ dân chủ và dân phải được làm chủ thực chất. Quyền phải được bảo đảm bởi lợi ích, nhu cầu thiết thân của người dân. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông khẳng định.
Cả một quá trình cách mạng Việt Nam, thì đồng chí Tổng Bí thư đã đưa ra những bằng chứng hết sức thuyết phục, không thể chối cãi được, không thể phủ nhận được là thành tựu đất nước ta đạt được trên lĩnh vực kinh tế, rồi kể cả vấn đề là văn hóa xã hội, rồi vấn đề dân chủ và vấn đề là nhà nước và vấn đề đảng. Tôi cho rằng từ cái thực tiễn Việt Nam thì không ai có thể bác bỏ được là đi lên chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được nhiều học giả quốc tế đánh giá cao. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã làm sâu sắc giá trị lớn lao của 6 chữ độc lập, tự do, hạnh phúc kể từ mùa thu cách mạng 1945 là những khát vọng cháy bỏng mà cả dân tộc Việt Nam luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mỗi con người.
Thưa quý vị và các bạn, những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là tất yếu khách quan. Thông điệp từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là cho dù đây là sự nghiệp vĩ đại, khó khăn, không thể nóng vội, nhưng kiên định con đường ấy một cách tiếp thu, bổ sung và sáng tạo có chọn lọc, tiếp thu cái mới thì tất yếu sự nghiệp cách mạng sẽ thành công.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức ký hợp đồng với nhà đầu tư triển khai dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng theo hình thức BOT, xây dựng, vận hành và chuyển giao.
Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568, Công ty Cổ phần Ligen là nhà đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn cho dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng là 25 năm, 7 tháng, 26 ngày. Thời gian xây dựng công trình hoàn thành trong năm 2026. Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng sau khi hoàn thành đưa vào khai thác tuyến cao tốc này sẽ là cầu nối quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, nhằm tạo ra hành lang kinh tế xuyên Á, tạo lợi thế để Việt Nam là cửa ngõ giao lưu, thương mại với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng cũng góp phần phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn như công nghiệp, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, tạo động lực để tỉnh Lạng Sơn phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, trở thành một trong các cực tăng trưởng trung tâm kinh tế của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc, trong đó có 708 mã số vùng trồng sầu riêng đã được cấp phép. Phóng viên Minh Long thông tin.
Dư lượng thị trường nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc dự báo có thể đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Đây là cơ hội lớn xuất khẩu trái sầu riêng của Việt Nam nếu phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới. Trong số 23 địa phương của Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số vùng trồng sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch vào quốc gia này, Tiền Giang là địa phương có mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói lớn nhất của cả nước. Tiếp đến là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Phước. Theo quy định của phía Trung Quốc, sầu riêng nhập khẩu vào quốc gia này bắt buộc phải có thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm và yêu cầu cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp thông tin mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói cho cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc. Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói ngoài giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, thể hiện trách nhiệm trong sản xuất của nước nhập khẩu. Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật lưu ý, để mở rộng thị trường xuất khẩu sầu riêng, các nhà vườn doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng cũng như các khâu bảo quản, sơ chế chế biến để gia tăng giá trị.
Với mỗi một thị trường nhập khẩu hiện nay có đầy đủ các yêu cầu cụ thể về cái mặt kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các thông tin này mỗi quốc gia đòi hỏi yêu cầu khác nhau. Trong cái việc kiểm soát các cái hàng hóa lưu thông thì nó kiểm soát theo quá trình. Tất cả các thông tin từ khâu sản xuất, kinh doanh, buôn bán, thu hái đến trước khi xuất khẩu đều phải đưa vào trong hệ thống để quản lý.
Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam với chủ đề Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững đã bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, hội chợ có sự tham gia của các cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch của 55 tỉnh, thành phố nước ta, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ đã thu hút gần 4.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế, đã có hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại đây. Ước tính có tới gần 80.000 khách đến tham quan và mua sắm. Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2024 đã tiếp tục khẳng định thương hiệu và vị trí của một sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu Việt Nam. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ vẫn còn rất nóng trong những ngày gần đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí đỉnh mới còn có thể xác lập. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc tỷ giá tăng chỉ là tạm thời. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
Báo cáo triển vọng vĩ mô tháng 4 năm nay của các công ty phân tích tài chính đánh giá, tỷ giá trong nước vẫn chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt và liên tục đạt mức đỉnh mới. Tỷ giá liên ngân hàng hiện đang giao dịch trong khoảng 25.000 đồng một đô la Mỹ, tăng 2,9% kể từ đầu năm. Tỷ giá tại thị trường tự do vượt qua mức đỉnh của năm ngoái và đang giao dịch tại khoảng 25.400 đồng một đô la Mỹ, trong khi tỷ giá trung tâm duy trì ổn định quanh ngưỡng 24.038 đồng một đô la Mỹ. Như vậy, tỷ giá tại hai thị trường lần lượt tăng 2,6% và 0,8% kể từ đầu năm. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc AFA Capital, phân tích.
Tỷ giá thì sức ép từ cái việc giá vàng tăng dẫn đến tỷ giá tự do cao. Tỷ giá ngân hàng thương mại cũng chịu sức ép. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi mà chúng ta đi mua đô thì bây giờ nó đã chạm mức 25.000. Góc nhìn của tôi ấy, thì nó vẫn là ở một cái mức chấp nhận được. Nếu chúng ta đặt thêm một cái kịch bản nữa đi, đó là tháng 5 này hoặc là thậm chí cả tháng 6 mà Fed không hạ lãi suất do CPI của họ không giảm thì tỷ giá của chúng ta sẽ như thế nào?
Các yếu tố tác động lên tỷ giá vừa qua cụ thể như trên thị trường quốc tế, tâm điểm vẫn dồn vào các dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ để đánh giá lộ trình giảm lãi suất của Fed trong năm 2024. Đặc biệt là khi Việt Nam vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, giữ lãi suất ở mức thấp. Một nguyên nhân khác khiến tỷ giá chịu áp lực là tín dụng suy yếu. Xu hướng này diễn ra bất chấp mặt bằng lãi suất liên tiếp giảm ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng quý 1 vẫn thấp, ở mức 0,26%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 1,99% cùng kỳ năm ngoái. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá.
Từ đây đến cuối năm, tôi cho rằng tỷ giá sẽ sớm ổn định hơn. Lý do chính là vì một khi mà Fed bắt đầu hạ lãi suất thì lập tức là cái giá trị đồng đô la Mỹ nó không tăng mạnh. Thứ hai là chúng tôi rất đồng tình với cách can thiệp của ngân hàng nước thời gian vừa qua, tức là chúng ta phát hành tín phiếu, vừa là can thiệp thanh khoản, vừa là hút tiền về, vừa là giúp cho cái chênh lệch lãi suất giữa đô và đồng nó không quá lớn.
Xu hướng tỷ giá tăng dự báo sẽ được tiếp nối trở lại trong những ngày này do áp lực từ thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thanh khoản tiền đồng trên liên ngân hàng đang được thắt chặt sau nhiều phiên phát hành tín phiếu liên tục từ ngân hàng nhà nước, đang phát huy tác dụng trong việc điều hành tỷ giá. Tại báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam ngày 11 tháng 4 của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, ông Nguyễn Bá Hùng, kinh tế trưởng của ADB đánh giá biến động của tỷ giá hiện nay nằm trong biên độ kiểm soát của ngân hàng nhà nước, chưa đến mức phải lo lắng về việc sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp. Theo các chuyên gia, diễn biến của đồng đô la Mỹ trên thế giới còn khó lường và cần được theo dõi chặt chẽ.
Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông và các tổ chức quốc tế cũng đã có những bài viết và báo cáo đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam.
Trong báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, công bố tuần này, chỉ số niềm tin kinh doanh trong quý 1 đạt 52,8, cao nhất 2 năm qua. Báo cáo cũng cho biết 40% doanh nghiệp Châu Âu có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động trong quý 2 tại Việt Nam. 71% doanh nghiệp Châu Âu đánh giá tích cực về triển vọng hoạt động dài hạn tại Việt Nam trong 5 năm tới. Ông Dominic Mesho, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm đánh giá, xu hướng tích cực này cho thấy quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về Việt Nam vẫn là một thị trường năng động với triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn. Vì có thêm những nỗ lực liên tục nhằm nâng cao sự ổn định sẽ tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh toàn cầu và phát huy hết tiềm năng của Việt Nam. Niềm tin kinh doanh này cũng được phản ánh bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam. Trang tin China.org trích dẫn số liệu cho biết vốn FDI đăng ký mới của Việt Nam trong quý 1 vừa qua ở mức cao hơn là 4,77 tỷ đô la, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có nhiều dự án lớn về sản xuất pin, tế bào quang điện, linh kiện điện tử và sản xuất. Ông Torquist Thomason, thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam nhận định, chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi vào đầu năm nay và mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai tốt các hoạt động đối ngoại trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có rất nhiều biến động. Có thể thấy điều đó thông qua các hiệp định thương mại, hiệp định hợp tác chiến lược, và điều đó chắc chắn giúp xây dựng thương hiệu Việt Nam như một địa điểm sản xuất mạnh trong khu vực. Nhìn về dài hạn, trang tin tức kinh doanh Thái Lan trích báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh của Anh dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ấn tượng.
Tiếp tục thông tin về công tác khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió. Theo phóng viên Thái Bình, vào hôm nay ngành đường sắt bổ sung phương án khoan từ trên sườn núi, bơm bê tông xuống hầm đường sắt Bãi Gió để gia cố khắc phục sạt lở. Và đây là giải pháp được đưa ra sau khi việc khắc phục trong hầm gặp nhiều khó khăn và liên tục sạt lở.
Sau khi xảy ra sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió vào trưa ngày 12 tháng 4, ngành đường sắt đã huy động nhiều phương tiện cùng hơn 200 cán bộ công nhân khắc phục, đưa thêm khung sắt vào phía trong hầm để chống sạt lở. Tuy nhiên, quá trình gia cố khung sắt, khoan neo tạo ô giữ và chuyển lượng đất đá ra khỏi hầm thì địa chất hầm Bãi Gió tiếp tục diễn biến phức tạp, liên tục sạt lở thêm hàng chục mét khối đất đá. Đến gần 18 giờ ngày 13 tháng 4, lượng đất đá sạt lở đã kín đầy đỉnh hầm. Tối ngày 13 tháng 4, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các đơn vị tư vấn, thi công, chuyên gia địa chất tổ chức họp khảo sát đánh giá tại hiện trường và đưa ra phương án xử lý. Từ sáng nay 14 tháng 4, phía đầu nam hầm Bãi Gió tiếp tục gia cố bằng khung sắt và phun bê tông trong hầm, phía trên đèo cả, các đơn vị xác định tọa độ để khoan từ trên núi xuống hầm đường sắt, sau đó bơm phun bê tông để gia cố. Phía đầu bắc hầm Bãi Gió tiếp tục đưa khung sắt vào, đoạn sạt lở để gia cố. Hiện nay, lực lượng công an giao thông hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên tiếp tục phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế tốc độ, hạn chế xe tải trọng lớn qua đèo cả để tránh rung chấn hầm đường sắt Bãi Gió ở phía dưới. ngành đường sắt tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để trung chuyển tất cả hành khách đi tàu từ ga Giã huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa ra ga Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. Ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết.
Hiện tại thì là các đơn vị thi công đã tư vấn thiết kế và giám sát, đang cho máy móc lên trên đường hầm để làm đường, đưa các thiết bị lên khoan và phun bê tông từ trên xuống dưới. Tối ưu nhất vì bây giờ mình mà xử lý bên dưới thì nó lại sạt bên trên xuống, nên là phải đổ bê tông từ bên trên xuống để giữ cái liên kết ở bên trên nó không sạt nữa.
Hôm nay thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng Quảng Bình cho biết, đoàn thám hiểm hang động Anh Việt Nam vừa kết thúc chuyến khảo sát kéo dài 2 tuần tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, đã phát hiện thêm 22 hang động còn nguyên sơ. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
Đoàn gồm có 12 chuyên gia đã thám hiểm khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và vùng lân cận thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa. Kết quả đợt khảo sát, đoàn thám hiểm ghi nhận 22 hang động mới, 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài 3.550 m. Các hang động khảo sát có chiều dài dao động từ 30 đến 572 m, độ cao từ 46 m đến 550 m. Ông Phạm Hồng Thái, giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, các hang động mới được phát hiện trên chỉ mới nằm trong phạm vi nghiên cứu tiếp cận, xác định vị trí, mô tả sơ bộ. Do vậy, cần phải có khảo sát nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ hơn giá trị, qua đó có những nhận định chính xác trong việc bảo tồn và khai thác bền vững cảnh quan hang động này.
Phát hiện đây thì là bổ sung thêm cho cái giá trị về địa chất địa mạo của cái vùng được công nhận di sản, làm dày thêm cái bộ số liệu của cái địa chất địa mạo, khẳng định cái giá trị ngoài hàng về tiêu chí địa chất địa mạo của cái giá trị di sản thiên nhiên thế giới, rồi thứ hai nữa đấy để mà phục vụ cho nghiên cứu khoa học rồi phát triển du lịch.
Nhằm lan tỏa ý nghĩa và tinh thần của việc sử dụng những vật liệu có thể tái chế như là vải vụn làm thành những toan tranh đầy màu sắc trong lĩnh vực hội họa, dự án tái chế vải 4V Việt Nam của nhóm các bạn trẻ của nhiều trường đại học Hà Nội đồng hành cùng nhãn hiệu điện tử Panasonic, dự án Neco Chicks tổ chức triển lãm chạm một nét hoa. Không gian trưng bày hơn 30 bức họa vẽ trên toan tranh tái chế được sáng tác bởi hơn 30 họa sĩ tài năng từ khắp các tỉnh thành khác nhau và mang đến những góc nhìn ấn tượng cho công chúng yêu nghệ thuật. Thông tin của phóng viên Thủy Tiên.
Khác với những nguyên liệu vẽ thông thường như giấy, lụa, v.v., chạm một nét hoa mang đến một không gian nghệ thuật đặc biệt với các tác phẩm sử dụng toan tranh làm từ vải vụn. Những tấm vải thừa được dự án 4V Việt Nam thu thập từ nhiều nhà may nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo họa sĩ giám tuyển Vũ Tuấn Việt, việc sáng tạo trên một chất liệu mới chính là thử thách đối với những họa sĩ tham gia dự án.
Các tác phẩm năm nay đa dạng hơn về đề tài, đa dạng hơn về nội dung, cũng giống như cách thể hiện cái sự tương tác chất liệu cùng với vải 4V. Tức là không chỉ là bạn vẽ một sử dụng acrylic hoặc là sơn dầu, tức là những cái loại chất liệu cơ bản của hội họa vào trên toàn vải 4V, mà ở đây còn là sự tương tác của ví dụ kiểu may len, khâu len, ghép vải, hoặc là thay đổi về cấu trúc của vải. Khi mà cung cấp cho các tác giả trẻ thì các tấm vải đã được ghép lại không chủ đích, và các cái tác giả trẻ thường không biết được rằng họ sẽ nhận được những tấm toan như thế nào, hình dạng làm sao, và đây cũng là một thách thức đối với tác giả trẻ khi mà họ phải ứng biến đối với những cái sự mới lạ đấy.
Hơn 30 tác phẩm trưng bày tại triển lãm đến từ các họa sĩ chuyên và không chuyên, mang đến nhiều chủ đề, góc tiếp cận đa dạng, từ vẻ đẹp thiên nhiên, nội tâm con người đến vòng xoay chuyển đổi số trong cuộc sống hiện đại. Ngay tại không gian triển lãm, các họa sĩ còn trình diễn vẽ tranh trên toan vải tái chế, mang đến nhiều ấn tượng cho công chúng yêu nghệ thuật.
Em tận mắt chứng kiến những cái sự sáng tạo của các bạn, không chỉ là từ sản phẩm mà còn được các bạn thị phạm ngay cho tại đây nữa. Và mọi thứ nó rất là kỳ diệu. Các bạn còn biết sử dụng chất liệu và kết nối nó hài hòa để tạo ra một tổng thể hoàn chỉnh nữa. Đấy là điều em vô cùng ấn tượng.
Em thấy là những dự án như này nên được tiếp tục tổ chức. Nó giúp mọi người nâng cao tinh thần, bảo vệ môi trường. Mặc dù nó chỉ là vải vụn ấy, thì nhưng mà các bạn có thể tái chế ra thành một cái toan tranh để mọi người vẽ lên. Nó nâng cao giá trị của những tấm vải đấy lên ấy. Hoặc ví dụ như cái túi này các bạn ấy tặng em, thì các bạn cũng tái chế từ những cái miếng vải vụn ra, nhưng mà nó rất là đẹp ấy.
Triển lãm chạm một nét hoa mở cửa tự do từ nay đến hết ngày 16 tháng 4 tại câu lạc bộ mỹ thuật Athena, 96 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là những thông tin về diễn biến nóng tại Trung Đông sau cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết nước này và đồng minh đã vô hiệu hóa 99% số vật thể bay mà Iran triển khai trong cuộc tập kích kéo dài từ giữa đêm qua đến sáng sớm nay. Trong khi đó, giới chức Iran hôm nay cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp giáng trả ác liệt hơn chống Israel cùng các đồng minh nếu tiếp tục bị khiêu khích. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
Trong tuyên bố đáng chú ý mới nhất được truyền thông Iran công bố, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Hossein Salami cảnh báo Iran sẽ lập tức đáp trả mọi cuộc tấn công của Israel nhằm vào các lợi ích hay công dân Iran. Trong khi đó, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, thiếu tướng Mohammad Bagheri tuyên bố bất kỳ sự ủng hộ nào của Mỹ với đòn đáp trả của Israel nhằm vào Iran sau cuộc không kích đêm 13 tháng 4 cũng sẽ dẫn tới việc các căn cứ của Mỹ tại khu vực Trung Đông bị tấn công. Cùng với lời cảnh báo, giới chức quân đội Iran khẳng định cuộc tập kích vào Israel đêm 13 tháng 4 đã thành công vượt mong đợi, phá hủy nhiều mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương. Về phần mình, Israel chưa công bố bất kỳ biện pháp đáp trả cụ thể nào với cuộc tấn công của Iran, dù tiếp tục khẳng định đòn giáng trả sẽ là rất khốc liệt và không thể không thực hiện. Theo truyền thông Israel, nhiều khả năng quyết định cuối cùng về hành động đáp trả sẽ được đưa ra trong cuộc họp nội các chiến tranh đặc biệt vào khoảng 3 giờ chiều nay giờ địa phương, tức 8 giờ tối nay theo giờ Hà Nội. Theo giới phân tích khu vực, đây là bước đi nhằm kiềm chế phản ứng quá mức của Israel với cuộc tấn công của Iran, có thể khiến căng thẳng bùng phát thành xung đột toàn diện.
Trong lúc này, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tiếp tục kêu gọi Iran và Israel kiềm chế, tránh các bước đi làm leo thang căng thẳng. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay đã lên án mạnh mẽ những diễn biến căng thẳng hiện nay giữa Iran và Israel, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang tàn khốc trên toàn khu vực. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp với Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng để thảo luận các diễn biến và lên kế hoạch cho phản ứng của Mỹ. Bộ Ngoại giao của Mỹ cho biết, Mỹ đã gửi thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ tới Iran. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh,
chúng tôi tiếp tục lo ngại về nguy cơ leo thang ở Trung Đông, nỗ lực giảm thiểu, ngăn chặn các mối nguy cơ kể từ khi cuộc chiến tại Gaza nổ ra hôm 7 tháng 10, và đặc biệt là những mối nguy cơ trong những tháng gần đây đối với Israel.
Về phía Liên minh châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho rằng, các cuộc tấn công của Iran vào Israel là sự leo thang chưa từng có và đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực. Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Giroune trong một tuyên bố cho rằng vụ tấn công của Iran nhằm vào Israel là cấp độ mới về căng thẳng an ninh. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng phản đối cuộc tấn công của Iran vào Israel, trong khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng kêu gọi cả Iran và Israel kiềm chế.
Những ngày này, tất cả các đường dây điện thoại ngoại giao đều đang nóng lên nhằm ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Giờ không phải là lúc đổ thêm dầu vào lửa, bởi không ai có thể tưởng tượng được hậu quả của nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Tôi yêu cầu các bên hành động có trách nhiệm và kiềm chế.
Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có cuộc họp khẩn trong ngày về vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel. Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu của Israel. Sau khi đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Eden gửi một lá thư tới nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo kế hoạch cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều theo giờ địa phương, tức 3 giờ sáng mai, giờ Việt Nam.
Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và tại Iran, cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại. Liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel theo số điện thoại dấu cộng 972 50 0918816116 và dấu cộng 972527274248, dấu cộng 972509940889. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran theo số điện thoại dấu cộng 98212241670 và dấu cộng 98 9306 459 865. Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tại số điện thoại dấu cộng 84981848484.
Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay đưa tin Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại thủ đô Bình Nhưỡng và thảo luận về các cách thức làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.
Theo KCNA, trong hội kiến diễn ra ngày 13 tháng 4, ông Kim Jong Un đánh giá chuyến thăm Triều Tiên của ông Triệu Lạc Tế có ý nghĩa rất quan trọng, chứng minh tình hữu nghị bền chặt Triều Tiên-Trung Quốc, đồng thời sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy trao đổi và hợp tác nhiều mặt để phát triển quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước một cách thiết thực, đồng thời thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh chính sách nhất quán của Bình Nhưỡng nhằm phát triển tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước và bày tỏ kỳ vọng rằng việc nâng cấp truyền thống hữu nghị lâu dài Triều Tiên-Trung Quốc sẽ cho những kết quả tốt đẹp. Theo thông báo trước đó từ hai bên, ông Triệu Lạc Tế thăm Triều Tiên từ ngày 11 đến hết ngày 13 tháng 4. Ông Triệu Lạc Tế là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Triều Tiên kể từ năm 2019 đến nay.
Người dân Lào đang tưng bừng tổ chức các hoạt động chào đón năm mới Pun Pi Mày năm 2567 theo Phật lịch. Tin của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
Năm nay, Pun Pi Mày hay còn gọi là Tết cổ truyền của người dân Lào sẽ diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 16. Trong ngày đầu tiên của năm mới, người dân tham gia lễ rước tượng Phật trên đường phố, sau đó đi chùa thực hiện nghi lễ tắm Phật để cầu mong may mắn, sức khỏe đến với gia đình và mọi người trong một năm mới. Đây là một trong những tập tục truyền thống của người Lào có từ thời xa xưa. Và một hoạt động vui chơi không thể thiếu trong những ngày Tết Lào là té nước với ý nghĩa thanh tẩy, gột rửa đi hết những điềm xui rủi, bệnh tật, lỗi lầm trong những năm cũ, đón chào một năm mới với nhiều điều tốt lành. Ngày nay không chỉ có người dân Lào mà các du khách có mặt tại Lào trong dịp này cũng tham gia té nước. Bởi theo quan niệm của người Lào, người nào càng được té nhiều nước thì sẽ gặp nhiều may mắn trong năm và được nhiều người yêu mến. Chính quyền nhiều tỉnh thành trên cả nước Lào cũng tổ chức nhiều hoạt động đón chào năm mới như vui chơi giải trí, biểu diễn văn nghệ, hội chợ. Đây còn là dịp để thu hút du khách quốc tế đến tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đất nước Triệu Voi, góp phần hoàn thành mục tiêu thu hút 4 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
Người dân Campuchia cũng đang đón Tết cổ truyền hay còn gọi là Chon Chlam Thơ Mây. Tết được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch, tương ứng với ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 theo dương lịch, là thời điểm khởi đầu cho một năm mới. Đây cũng là thời khắc thiêng liêng và quan trọng đối với mỗi người dân đất nước Chùa Tháp. Thủ đô Bangkok, Thái Lan cũng đang sôi động với lễ hội té nước Songkran, đánh dấu sự khởi đầu năm mới truyền thống tại xứ sở Chùa Vàng. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Diễn ra vào giữa tháng 4 sau khi thu hoạch lúa, Tết năm mới Songkran là thời điểm người dân Thái cùng đoàn tụ với gia đình và tỏ lòng thành kính trước Đức Phật, với tổ tiên và những người lớn tuổi trong gia đình và xã hội. Tết té nước Songkran năm nay được chính phủ Thái Lan quảng bá và tổ chức như một sự kiện tầm cỡ thế giới, diễn ra không chỉ trong 3 ngày mà suốt cả tháng 4 ở tất cả 77 tỉnh thành trên cả nước. Chị Rakwanan, một người dân Bangkok, háo hức tham gia Tết té nước Songkran 2024 tại công viên Sa Nam Luông ở trung tâm thủ đô, chia sẻ.
Tôi rất phấn khởi tham dự Tết té nước Songkran năm nay. Lâu lắm rồi, sau nhiều năm COVID-19 thì tôi mới lại tham gia lễ hội mừng năm mới lớn như thế này tại Thái Lan. Thật sự là rất phấn khởi và vui mừng cho đất nước.
Trong suốt tháng 4 này, nhiều hoạt động lễ hội sẽ diễn ra trên toàn Thái Lan trong khuôn khổ Đại lễ hội nước thế giới Songkran 2024 nhằm chào mừng Tết cổ truyền Songkran được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý. Hơn 2.300 người đã được huy động ứng phó với đám cháy rừng đang hoành hành ở tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ngọn lửa bùng phát vào chiều 12 tháng 4 tại làng Diantu ở quận Jinning, thủ phủ Côn Minh. Nhà chức trách đã huy động 46 máy xúc và 2 máy bay trực thăng để giúp dập lửa. Cho đến nay, giới chức cho biết chưa nhận báo cáo nào về thương vong do cháy rừng gây ra. Nhà chức trách Trung Quốc gần đây cho biết lũ lụt, hạn hán, động đất và tình trạng băng giá ở nước này gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 23,76 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,3 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm nay.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chứng tỏ là chân đua nước rút từng chơi ở các giải đẳng cấp cao trên thế giới, ngoại binh của 620 châu thời Vĩnh Long, Martin Lat đã đánh bại các đối thủ để về nhất chặng 11 cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á 2024 diễn ra sáng nay để lần thứ tư bước lên đục vinh quang. Chặng 11 với 20 vòng đua cầu Trường Tiền Phú Xuân thành phố Huế với tổng lộ trình dài 42 km. Với kết quả này, Martin Lat đang áp sát với chiếc áo xanh sau 11 chặng của Pes Rikunov khi khoảng cách hiện giờ xuống còn đúng 4 điểm. Về nhì chặng và được thưởng thêm 6 giây cùng với 3 giây có được nhờ chiến thắng ở Street 1. Pes Rikunov chính thức xoán áo vàng từ tay Ivanov Timofey của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Vinama sau chặng 11. Tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang chia sẻ:
"Ngày hôm nay chúng tôi quyết tâm giành lại chiếc áo vàng và rất may đã thành công. Tôi rất vui vì điều này. Ngày mai là một chặng đấu khá khó khăn, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ thành quả của mình."
Các danh hiệu khác sau 11 chặng không thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài, tập đoàn Lộc Trời An Giang giữ áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Phạm Lê Xuân Lộc, quân khu 7 giữ áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Võ Minh Gia Bảo, quân khu 7 giữ áo chấm đỏ vua leo núi. Và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama giữ ngôi nhất đồng đội. Vận động viên Nguyễn Văn Bình, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, người cán đích thứ tư nói:
"Tất cả vận động viên của Việt Nam rất muốn là có hạng trong năm hạng đầu của từng chặng, nhưng các vận động viên nước ngoài rất là mạnh về nước rút. Nên tụi em cứ cố gắng có năm trong top 5 hạng đầu chặng là mình vui rồi. Hay là nếu có cơ hội thì lấy lại chiếc áo về."
Ngày mai các tay đua tranh tài chặng 12 cúp truyền hình từ thành phố Huế đi Đà Nẵng dài 113 km. Chặng đua này các quân rơ phải chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Sáng nay giải vô địch cờ tướng quốc gia 2024 đã khai mạc tại thành phố Vũng Tàu. Giải năm nay có sự tham dự của hơn 100 vận động viên đến từ 11 tỉnh thành phố ngành, trong đó có nhiều kỳ thủ mạnh đạt nhiều thành tích cao như Nguyễn Thành Bảo, Trành A Sáng, Lại Lý Huynh, Diệp Khai Nguyên. Đây là cơ hội tốt cho các kỳ thủ giao lưu học hỏi những thế cờ hay, rèn thêm tư duy chiến thuật, tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của môn cờ tướng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Giải đấu cũng sẽ là căn cứ để tuyển chọn các vận động viên và đội tuyển quốc gia tham gia tranh tài ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Tại giải đấu lần này, các vận động viên tranh tài cá nhân nam, cá nhân nữ ở những nội dung sau: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván. Cũng trong sáng nay tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, giải chạy bán marathon Tây Hồ 2024 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên tranh tài. Kết quả ở nội dung bán marathon nam, vận động viên Kipto Ekwin, quốc tịch Kenya đã vô địch nội dung 21,1 km. Còn tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ vô địch nội dung 21,1 km nữ với thành tích 1 giờ 18 phút 49 giây. Thành tích này cũng giúp Hồng Lệ phá kỷ lục nội dung này của giải. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải cho các vận động viên tham gia cự ly 15 km và 5 km cùng các giải thưởng phụ. Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay lên đến gần 150 triệu đồng. Đêm nay và rạng sáng mai, giải bóng đá Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với loạt trận vòng 33. Arsenal sẽ có trận đối đầu với Aston Villa trên sân Emirates. Trận đấu được những chuyên gia nhận định sẽ diễn ra với một thế trận hết sức hấp dẫn và kịch tính. Sau chiến thắng đang nghiêng về phía đội chủ nhà, Arsenal đang có được phong độ cực kỳ ấn tượng với mạch 8 trận bất bại tính trên mọi đấu trường, trong đó có trận hòa ấn tượng trước đối thủ lớn Bayern Munich với tỷ số 2 đều ở tứ kết lượt đi Champions League 2023-2024. Với phong độ ấn tượng như hiện tại cùng lợi thế sân nhà, Arsenal có thừa lý do để tự tin khi tiếp đón Aston Villa, bất chấp thực tế đối thủ của họ cũng đang góp mặt trong nhóm Big 5. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta hiểu được mình không được phép mắc bất cứ một sai lầm nào bởi những đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch đang bám sát phía sau. Huấn luyện viên Arteta thừa nhận rằng hai tuần tới sẽ là thời điểm then chốt trong nỗ lực giành được danh hiệu của Arsenal và cũng là giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải.
Mọi trận đấu phía trước của chúng tôi đều rất quan trọng. Duy trì sự tập trung, vạch ra kế hoạch tiếp theo cho các trận đấu là điều cần thiết vào lúc này. Mọi thứ xoay chuyển và nó diễn ra liên tục. Đó là công việc của chúng tôi nếu muốn có danh hiệu trong mùa giải này. Có rất ít thời gian cho trận đấu tiếp theo nên chúng tôi phải tranh thủ từng giờ. Chúng tôi có nhiệm vụ là phải giành chiến thắng trong trận đấu của mình. Đó là điều chúng tôi phải làm từ giờ đến cuối mùa giải. Vì vậy chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những trận đấu ở phía trước và không quan tâm đến những đội bóng đang cạnh tranh.
Trong khi đó, một đội bóng khác đang cạnh tranh khốc liệt cho chức vô địch là Liverpool chỉ tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Anfield. Liverpool đang dần mất lợi thế ở những mục tiêu quan trọng trong mùa giải năm nay. Tại ngoại hạng Anh, họ đánh mất ngôi đầu sau trận hòa 2-2 trước Manchester United. Chỉ vài ngày sau, lữ đoàn đỏ đã nhận cú sốc nặng nề hơn khi phơi áo 3 bàn không gỡ trước Atalanta ngay tại Anfield trong trận tứ kết lượt đi Europa League. Để vực dậy tinh thần cũng như không bị bỏ lại trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League, họ không được phép xẻ chân khi tiếp đón Crystal Palace, huấn luyện viên Jurgen Klopp nói.
Toàn đội sẽ phản ứng mạnh mẽ, tôi có thể hứa điều đó. Để đua với những đội như Arsenal hay Man City, Liverpool chỉ có duy nhất một con đường, cải thiện không ngừng để tốt hơn các đối thủ và tốt hơn chính mình ngày hôm qua.
Cuộc so tài giữa Liverpool và Crystal Palace sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Sau đó vào lúc 22 giờ 30 là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Aston Villa.
Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng núi phía Tây có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 37 độ, riêng miền đông có nơi trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Minh Châu cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.